Phục Long LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 18 tháng 12 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Samuel Lee với tựa đề The Love of God in Christ, tình yêu của Chúa qua Đấng Christ, qua sự thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Basically, I'd like to talk to you this morning about the fellowship with God.
Ở nhà tôi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài làm sao chúng ta có thể mà thông công mật thiết cùng với Đức Chúa Trời.
We have just read a responsible reading Matthew 25.
Chúng ta vừa mới có phản ứng đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25.
God will gather all people in front of him and judge according to what they did.
Và Chúa đã đưa tất cả mọi người đến ở trước mặt Đức Chúa Trời để phán xét trong ngày cuối cùng.
The difference between sheep and goat is how you treat others in need.
Ở giữa chúng ta thấy giữa phân biệt giữa con dê và con chiên á, là trong ngày cuối cùng phân biệt như thế nào?
Food to hungry people and drink for the thirsty people and feed it lonely and sick people.
Chúng ta có đối diện những người mà thiếu ăn, thiếu uống, những người bệnh tật hay là những người đối khác, chúng ta đối xử họ như thế nào?
Whole basis of judgment is based on that.
Tất cả những sự phán xét dựa vào nơi đó mà thôi.
How have you responded to the people in need?
Chúng ta hưởng ứng đối với những người đang cần thiết như thế nào?
We call that is love.
Chúng ta gọi một cái tình rất đơn giản là đó tình yêu thương.
Loving fellowship with other people is evidence or the result of the relationship with God.
Thương bạn chị em, khi mà chúng ta tỏ vẻ tình yêu thương đã nối lên cái mật thiết giữa chúng ta với Đức Chúa Trời như thế nào?
So the fellowship, loving fellowship with God is the most important, should be reflected to relationship with others.
Cho nên khi mà chúng ta thông công mật thiết với Đức Chúa Trời, đó là nói rằng chúng ta thông công mật thiết chung với anh em chúng ta là như thế.
And I'd like to relate to you this morning very important aspect of the relationship between God and us and others.
Thông công cùng với Đức Chúa Trời cũng quan trọng chung với là thông công với những người khác.
Maybe you can think it is a kind of a little bit of philosophical. Philosophical.
Quý vị có thể thấy một cái điều này là một hơi là triết lý gì đó mà tôi muốn nêu ra, có phải không?
But I want you to remember this is very core of the Christianity.
Nhưng mà đây là một cái trọng tâm của những Cơ Đốc nhân.
Christianity is Christ.
Khi mà chúng ta nói Cơ Đốc nhân là chúng ta vừa vào Đấng Christ.
Maybe other religions like Confucianism and Hinduism and all kinds of other isms, their teaching is the core of their belief.
Có thể Khổng giáo hay là Ấn Độ giáo dạy về một tình yêu thương có một cái trọng tâm nào khác.
But in Christianity, the Christianity is Christ.
Và khi mà chúng ta nói về vấn đề mà Cơ Đốc nhân là chúng ta nói về trọng tâm của Chúa Giêsu.
The person and how to relate with him.
Đối với Đấng Christ và chúng ta thông công với Chúa mật thiết như thế nào?
That's why the Ellen White talked us to in Evangelism 187. Of all professing Christianities, Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ before the world.
Chúng ta thấy rằng ở trong sách của bà Ellen White, ở trong sách Evangelism 187 nói rằng là một điều quan trọng hơn hết tất cả giáo hội khác là Cơ Đốc Phục Lâm á, của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm á, là chúng ta cần phải nâng lên Đức Chúa Giêsu là trọng tâm trong đời sống của mình
and
cho
on,
cả thế gian.
And on what basis you connect with God or you enjoy the fellowship with God?
Dựa vào điều gì mà chứng minh quý vị có cái sự thông công mật thiết cùng với Chúa?
Do you keep the fellowship with God on the basis of holiness or on the basis of sin?
Chúng ta
Do you keep the fellowship with God on the basis of holiness or on the basis of sin?
Chúng ta thông công với Chúa vì chúng ta là muốn được hoàn thiện hoàn mỹ hay là vì dựa vào vấn đề mà tội lỗi?
All other religions pursue the fellowship with God on the basis of holiness.
Tất cả những giáo phái thì dựa vào cái nền tảng là chúng ta muốn thông công với Chúa để chúng ta được hoàn thiện.
Actually, that is the age-long dream of humanity.
Đó là cái sự tha thiết của con người trong ngày cuối cùng.
Other Christianity, only Christianity insists the fellowship with God on the basis of sin.
Chỉ có Cơ Đốc nhân hay là tôn giáo của Đạo Chúa là nói về vấn đề làm sao mà chúng ta thông công với Chúa là dựa vào tại là tội lỗi của chúng ta.
Some of you are new Christian, some spend your life for 5 years to be a Christian or 50 years or 60 years.
Có thể số quý vị là có thể mới tin đạo, một số người có thể 5 năm, 10 năm hay là mấy chục năm vừa qua.
But all of us enjoy the fellowship with God in spite of our shortness and sin.
Chúng ta rất mừng chúng ta thông công với Chúa và thông công với những người khác tuy rằng chúng ta có tội lỗi.
God came down to enjoy the fellowship with us.
Đức Chúa Trời sẵn sàng hạ mình xuống đây muốn sống cùng với chúng ta.
In spite of our sinfulness.
Thay vì chúng ta tội lỗi, thay vì chúng ta tội lỗi, Chúa vẫn làm những điều đó.
That is the core message of Christmas actually.
Đó là cái trọng tâm của mùa lễ Giáng sinh.
God came near to us as sinners.
Chúa đến cùng với chúng ta là các tội nhân.
And he came near us with a very unthreatening way.
Chúa đến với chúng ta không có làm một điều gì mà chúng ta sợ hãi.
The most the dreadful aspect of a sinner is afraid of the one who is holy.
Thưa quý vị biết không, đôi khi những tội nhân á thấy một đấng đến, đấng hoàn thiện hoặc hoàn mỹ đến là chúng ta sợ hãi.
God, but God approached us as a baby.
Đấng Christ đến cùng với chúng ta giống như ở trong một đứa bé trong máng cỏ.
Who is afraid of a baby?
Có ai sợ những đứa bé hay không?
The most unthreatening being in the world.
Đó là một đứa bé rất đơn sơ, vui vẻ, không có làm ai sợ hãi cả.
God stooped down himself to be available for the fellowship
Ngài
with sinners.
Hạ mình xuống giống như đứa trẻ để thông công với chúng ta là tội nhân.
This is the meaning of the Christmas.
Đó là trọng tâm của mùa lễ Giáng sinh.
The Max Lucado, the favorite author of mine, he said, angels watched as Mary changed God's diaper.
What is it? Và cái trong một cuốn sách mà ông đã rất thích là nói là thiên sứ rất là muốn nhìn xuống là khi mà bà Mary thay tả cho Đức Chúa Trời.
Is that right translation? Angels watched as Mary changed God's diaper.
Và chúng ta thấy rằng chính thiên sứ đã nhìn thấy mà bà Mary săn sóc Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời.
Now it's right, right? The universe watched with wonder as the Almighty learned to walk.
Và cả vũ trụ đã nhìn thấy một sức ngạc nhiên mà Đấng Christ đã đi ở trên mặt đất này.
Children played in the street with him.
Và các trẻ em chơi cùng với Chúa ở trên những đường ngã.
Without knowing that he is God.
Mà không biết rằng đó là Đấng Thiên Thượng.
For 33 years, he would feel everything you and I have ever felt.
Và trong 30 năm hơn, Chúa có cảm nhận hay là sống ở trên trần gian này giống như chúng ta.
He felt weak.
Thấy rằng Ngài cũng có những cảm xúc thấy yếu đuối.
He grew weary.
Thấy cũng có sự lo lắng.
He was afraid of failure.
Cũng sợ hãi giống như chúng ta có thể thất bại.
He was susceptible to wooing women. He was susceptible to wooing women.
Và Ngài cũng được nhận ở những người đàn bà.
He got calls.
Và Ngài cũng lạnh lẽo.
Burped.
Cũng burped. Next.
Burp. Okay. Had body odor.
Và cũng có những mùi giống như chúng ta.
His feelings got hurt.
Ngài có cảm xúc cũng rất đau.
His feet got tired.
Và bàn chân của Ngài cũng mệt mỏi.
And his head ached.
Và cũng nhức đầu.
And God suffered.
Ngài cũng chịu khổ giống như chúng ta.
God died or killed on the cross.
Và Ngài đã chết trên thập tự giá.
How could he more come to us as a sinner's level?
Quý vị thấy Chúa đến đây giống như là một người tầm thường, giống như người tội lỗi với chúng ta.
He came near us even to the manger.
Ngài đến đây chúng ta cũng gần giống như là chúng ta ở trong cái ngồi của đứa bé.
And dirty around and the smells bad.
Cái nơi dơ dãi hôi hám.
He came down near us, closer to us.
Ngài đến gần gũi chúng ta hơn.
And in the New Testament, it clearly says God came down to justify the ungodly.
Và ở Tân Ước nói rằng Ngài đến đây để có thể mà không chỉ thông công mà chuộc tội lỗi chúng ta để chúng ta được hoàn thiện.
And Jesus Christ Himself says He came down to save sinners, not to save righteous.
Chúa nói rằng là Chúa đến đây để cứu các tội nhân chứ không phải là cứu những người hoàn thiện.
God in His grace stoops down to simple men and seeks fellowship with Him.
Và Ngài xuống đây hạ mình tột độ để có thể thông công với chúng ta.
Please never forget He came down to share the fellowship with the sinners.
Nhưng quý vị nhớ Chúa xuống đây đã muốn thông công với những tội nhân.
Not because we are holy or perfect.
Không phải là vì chúng ta được hoàn toàn công bình.
In spite of our shortcomings and sinfulness, we can enjoy the fellowship with God because of His grace.
Tuy rằng chúng ta tội lỗi, chúng ta không có gì mà đáng thông công với Chúa, nhưng mà Chúa sẵn sàng hạ mình thông công.
You may be more comfortable when I can say the fellowship with God on the basis of grace, right?
Khi mà tôi nói vấn đề mà chúng ta thông công với Chúa dựa vào ân điển của Chúa cho chúng tôi, thì quý vị chấp nhận điều đó phải không?
But that is from God's perspective.
Đó dựa vào cái nhìn của Đức Chúa Trời.
But from man's perspective,
thì cách nhìn của con người đó,
the fellowship with God on the basis of sin.
Và chúng ta thông công với Chúa là dựa vào cái nền tảng là vì chúng ta là tội lỗi, tội nhân.
That is the first premises I would like to emphasize.
Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh.
Second aspect I'd like to emphasize, the very important aspect, only two aspects, but second aspect is,
điều thứ hai mà tôi muốn nêu ra cho quý vị xem,
the fellowship, loving fellowship is itself the end.
Thứ ba, thông công với chúng ta là cái tột độ ở trong cái cuộc sống chúng ta, có nghĩa là chỉ nhiêu đó thôi.
In other words, love, pure love, genuine love has its end in itself, not the means for anything else.
Có nghĩa là cái tình yêu thương chúng ta khi thông công á, là đó là cái cuối cùng, chứ không phải dùng cái đó để đi đến cái mức độ nào.
The love, genuine love, always is an end in itself.
Tất cả tình yêu thương thật sự là hoàn toàn dựa vào đó, chứ không vì lý do gì.
It's not a means for anything else.
Không phải là dùng để chúng ta đạt được một cái điều gì.
Well, for your understanding, easier understanding, I can illustrate this way.
Để cho quý vị hiểu, tôi xin cho quý vị thí dụ.
God loves us because He likes us and He would like to enjoy the fellowship with us for nothing else.
Chúa thương chúng ta vì Chúa muốn thông công với chúng ta, chứ không có lý do nào cả.
Sometimes we seem to misunderstand God when we say about the relationship, oh, He just came down to enjoy the fellowship for lifting us for holiness, or somehow to change us, to make us perfect, to enjoy more the dear fellowship with Him.
Đôi khi chúng ta hiểu lầm là Chúa xuống đây để thông công chúng ta, để giải quyết chúng ta, giúp đỡ chúng ta trở thành hoàn thiện, hoàn mỹ, để thông công với Chúa ở trên thiên quốc. Đó là có thể là một điều sai lầm.
But that is not the truth.
Đó không phải là chính xác.
Love itself is the end.
Chỉ tình yêu thương là chỉ như đó thôi, Ngài không có đòi hỏi gì hết.
Whenever the love has any kind of purpose, it's not the love anymore.
Nếu mà tình yêu thương mà đòi hỏi một điều kiện gì đó, không phải là tình yêu thương chân thật.
Do you love your wife?
Quý vị có thương vợ của mình hay không?
Why?
Tại sao? Tại sao?
Why do you love your wife?
Tại sao quý vị thương vợ mình hay chồng mình?
Well, vice versa. Why do you love your husband?
Tại sao bà thương chồng mình?
Because.
Vì gì?
Well, somebody can say I love my wife because she is pretty.
Có thể nói là ta nói chuyện với tôi thương vợ tôi vì vợ tôi đẹp.
Well, that's a good reason more than
đó
anything
là lý
else.
Do chính đáng.
But think about it closely.
Chúng ta nghĩ chính xác một hơn nữa.
That means if the prettiness going away or fade away, your love will also fade away.
Có nghĩa là vợ mình càng ngày có thể không đẹp như kỳ trước quý vị thì càng ngày nó phai mờ đi. Có thể rằng tình yêu thương mình cũng phai mờ theo không?
Can you trust and commit yourself to that kind of love of your
husband? Chúng ta có dựa vào tình yêu thương, dựa vào cái sắc đẹp không?
We just feel simply that is not real love.
Chúng ta biết rằng đó không phải là tình yêu thương chân thật.
Well, the wives here, you love your husband because he is handsome.
Người vợ có thể thương một người chồng, có thể một người chồng đẹp trai.
Even though he is handsome, that is not the right reason for real love.
Đó cũng chưa chắc là một cái tình yêu thương chân thật.
How about this? I love my husband because he is rich.
Tôi thương chồng tôi vì chồng tôi giàu. Có đó chân thật không?
Can you call that is genuine love?
Vì có thể tình yêu thương đó là Chúa đề cập chân thật.
No, in this season we need to think about the real love.
Ở trong cái mùa lễ Giáng sinh này chúng ta phải tìm hiểu là cái tình yêu thương chân thật đó là như thế nào.
How God expressed the real love through His Son Jesus Christ to sinners us.
Chúa đã ban chúng ta con trai một của Ngài để cứu nhân loại này, cái tình yêu thương nó vĩ đại như thế nào?
How about the love expressed from parent to the children?
Hay là cái tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái?
You like your children because
chúng ta thương con cái mình vì lý do gì phải không?
They do the bit good behavior.
Hay là nó ngoan ngoãn?
Or performance good in school.
Hay là
A grade.
Giỏi.
A grade, right?
Không, học giỏi hạng A phải không?
What if it's not?
Không, chắc chắn là quý vị cũng không đồng ý.
Do you still love them?
Quý vị vẫn thương nói nếu mà không giỏi không?
Well, it's vice versa. Children, you love your parents, right?
Hay là các con cái thương cha mẹ?
Why?
Tại sao?
Oh, because I expect some kind of inheritance from him.
Hay là tôi đòi hỏi là nếu có những của cải mà quyền lợi của cha mẹ đã sao này dừng lại cho tôi?
Or they provide the babysitting for my child.
Hay là giữ con cháu cho con của mình.
No. No. Just because the love in itself the end.
Chỉ có tình yêu thương độc độ mà không lý do gì hết, đó là tình yêu thương chân thật.
Sometimes we Christians also tend to misuse this kind of love in evangelistic concept.
Ở đôi khi Cơ đốc nhân chúng ta có một cái nhìn sai lầm về tình yêu thương trong những cái chương trình truyền giảng.
Here is a non-believer.
Đây là một người chưa tin đạo.
Let's give him love.
Bây giờ chúng ta cho họ tình yêu thương.
For the purpose of leading him to the church.
Để đưa họ đến nhà thờ.
Well, that is the decent and the good reason to love.
Cái đó là lý do cũng rất chính đáng để chúng ta thương.
To give him the eternal life.
Để họ có thể có được cái sự sống đời đời.
But if you feed them, if you serve them, just because you want to lead him to the church, it is not the love.
Nếu quý vị chỉ thương mà đưa họ vào nhà thờ không, đó là tình yêu thương chưa phải chân thành.
Then you going to grow weary when they do not respond as you expected.
Mà khi họ quý vị làm hết mình mà họ không có tới nhà thờ.
Because you have the purpose for love.
Vì chúng ta có mục đích điều đó là vì tình yêu thương như thế.
No, enjoy the loving fellowship in itself with the guys out there.
Chúng ta chỉ có thương họ, thông công với họ, dù họ đến hay là không đến đi nữa.
No matter what their response is.
Họ có hưởng ứng theo Chúa hay là không thì chúng ta vẫn
just to give them and feed them and visit them and be with them when they are lonely.
Thăm viếng họ, giúp đỡ họ khi họ cô đơn, gần gũi với họ.
Enjoy the fellowship itself.
Chúng ta vui mừng khi chúng ta thông công với họ.
That is the real evangelism.
Đó là một cái tình yêu thương chân thật thương bà chị em.
All other kind of aspect is not real.
Những cái điều khác không phải là thật sự.
Think about this way: if the newcomer they found out that you love them just because you want lead them into the church, if they knew it,
nếu mà họ nghĩ rằng quý vị làm những điều đó chỉ có mục đích là đưa họ đến nhà thờ hay là tin Chúa,
do they still enjoy the fellowship with you?
Họ có tiếp tục mà muốn thông công với quý vị không?
Oh, that's the purposeful and the hypocritic way of the fellowship with them.
Đó là không điều chính đáng. Chúng ta giống như là một người đời nói là mình dụ dỗ người khác để
even though it is the good purpose.
Tuy rằng đó là điều tốt.
If you have the purpose for love, that is not the love.
Nếu chúng ta có mục tiêu gì để thương họ, để đạt cái mục tiêu gì đó, đó thật sự không phải là tình yêu.
So what is the best way to express your love to your wife?
Điều gì mà quý vị có thể tỏ tình yêu thương đối với vợ mình?
I love you.
Tôi thương.
Because em. I like you.
Tôi thương em vì tôi thương em. Tôi
that
thích
would
em.
Be the only reason.
Chỉ có nhiêu đó thôi, không có lý do gì hết.
God tell us I love you because I like you.
Chúa muốn chúng ta biết Chúa thương chúng ta vì Chúa thích chúng ta, Chúa thương chúng ta, không có lý do nào.
Right at the moment you say because,
những lúc nào mỗi vị nói tại vì lý do nào đó,
love is not the love anymore.
Thì cái tình yêu thương đó thật sự không phải là tình yêu thương chân thật.
Remember that.
Vì nhớ điều đó.
When you meet the people out there.
Khi mỗi vị gặp những người khác ngoài đó.
When you feed the hungry and the vegetarian lonely.
Khi quý vị chia bánh cho những người đói khát hay là thăm viếng những người đau khổ.
Please try to find the enjoyment of fellowship and love in itself.
Tìm cái sự thông công đó và vui thích trong cái sự thông công đó hơn là vì lý do nào khác.
That is the real love.
Đó là tình yêu thương chân thật.
And this season of the Christmas,
ở trong cái mùa Giáng sinh này,
I hope and believe the kind of love God showed us in Christ will show us in implanted in our hearts.
Và mong rằng Chúa sẽ dùng chúng ta và Chúa đặt tình yêu thương của Ngài nằm trong đáy lòng chúng ta.
And same kind of love will be active in our experience of everyday lives.
Và cái tình yêu thương nó chân thật đó tỏ qua các hành động của chúng ta trong mỗi ngày.
When you face your husband, when you face your wives,
khi chúng ta nhìn vào chồng mình hay là vợ mình,
when you face your children and face your parents,
hay là con cái hay là cha mẹ,
and friends and neighbors and out there anybody,
những bạn hữu hay là những người láng giềng,
man cannot live without any kind of relationship.
Con người không thể nào mà sống mà không có sự thông công.
From the morning when you wake up and in the end close your eyes, the relationship continues.
Và khi mà quý vị mở mắt cho tới khi quý vị nhắm mắt khi đi ngủ, tình yêu thương qua sự thông công nó không bao giờ ngừng.
I wish and I hope that every kind of relationship you make every day, especially during the Sabbath day, that reflect of the real love.
Và tôi mong rằng quý vị và tôi cố gắng hành động một cái tình yêu thương chân thật nhất là trong ngày Sa-bát.
I'd like to finish up with one quote.
Tôi muốn chấm dứt với một cái một trích một cái câu này.
Next service I will use other themes than this.
Và trong cái buổi thờ phượng bằng tiếng Anh tôi sẽ giảng một đề tài khác.
So for the youth and for the English generation I need to approach other way.
Và những người trẻ tuổi tôi sẽ chia sẻ họ.
But remember for this generation, for the Vietnamese language speaking people, don't forget these two things.
Và đừng quên cái hai điều mà tôi xin chia sẻ hôm nay.
Everything in this world, the most important thing is the loving fellowship with God and loving fellowship with humans.
Và điều quan trọng hết là chúng ta có sự tình yêu thương với Đức Chúa Trời và với tha nhân.
In his book God is the Gospel, John Piper essentially asks whether we are in love with God or not.
Trong cuốn sách của ông Piper, ông nói rằng là chúng ta thật sự yêu thương của Chúa là như thế nào.
We all know God approached us with genuine love, right?
Chúng ta biết rằng Chúa đến cùng với chúng ta một cái tình yêu thương chân thật, phải đúng không?
In Christ.
Ở trong Chúa.
But how we respond to that kind of love, with same kind or other kind?
Chúng ta sẽ hưởng ứng như thế nào với cùng cái tình yêu thương chân thật đó hay không?
And he, John Piper, said,
ông đã nói như thế này.
The critical question for our generation and for every generation is.
Và cái điều quan trọng nhất cho chúng ta ngày hôm nay, thế hệ này cũng như là các thế hệ sau.
Listen carefully.
Để ý điều này.
If you could have heaven with no sickness.
Nếu quý vị có thể có thiên đàng mà không có bệnh tật á.
And with all the friends you ever had on earth.
Và có tất cả bạn hữu mình giống như trên thế gian này.
And all the food you ever liked.
Tất cả thức ăn gì mà quý vị thích.
And all the leisure activities you ever enjoyed.
Có những sinh hoạt gì mà quý vị thích đi.
And all the natural beauties you ever saw.
Hay là tất cả những gì đẹp đẽ gì mà quý vị đã nhìn xem.
All the physical pleasures you ever tasted.
Tất cả những gì mà quý vị có sẽ có thích đến.
And no human conflict.
Mà không có sự gia trạm gì chung
với khác. Or any natural disasters.
Hay là có sự thiên tai gì xảy ra.
Could you be satisfied with heaven if Christ was not there?
Quý vị có thể mà hoàn toàn thích thiên đàng nếu Đấng Christ không có đó.
Did you get it?
Quý vị hiểu cái câu hỏi đó không?
Heaven is not the condition or circumstances or environment.
Thiên đàng không phải là một cái nơi mà chỉ đẹp đẽ hay là vui vẻ, không bệnh tật.
Heaven is enjoying the loving fellowship with God.
Thiên đàng là khi chúng ta vui thích, khi chúng ta thông công cùng với Đức Chúa Trời.
That means heaven can start from here now.
Cho nên thiên đàng có thể bắt đầu ngày hôm nay.
In the loving relationship with God.
Khi mà chúng ta có thân công mật thiết cùng với Chúa hàng ngày.
And in the loving relationship with your fellow humans.
Và thông công với những người bạn hữu mình.
God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.